Chú ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi thành Jericho cùng với các môn đệ và một đám đông, thì có ông Ti-mê tên là Bạc Ti-mê, một người mù ăn xin, đang ngồi ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nazareth, liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi." Và nhiều người mắng anh, bảo im đi. Nhưng anh càng kêu to hơn: "Hỡi con vua David, xin thương xót tôi." Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: "Hãy vững tâm, đứng dậy." Người gọi anh, anh ta liền áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bây giờ Chúa Giêsu bảo rằng: "Anh muốn ta làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy." Chúa Giêsu đáp: "Được, đức tin của anh đã chữa anh." Tức thì anh ta thấy được và đi theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thương bà và anh chị em, Chúa Giêsu vào thành Jericho, một cái thành phố nó là rất là lâu đời, cả 10.000 năm trước, và đến thời của Chúa Giêsu, cái thành cũ đã sập rồi, và người ta đã xây dựng cái thành phố mới. Thì Chúa Giêsu trên đường đi ra thì thấy có một người mù bạc, tên là Bạc Ti-mê, con Ti-mê. Người mù này thì dĩ nhiên mù lòa, đâu có thấy đường để làm ăn gì, ông ta phải ngồi ăn xin ở vệ đường và ở cái chỗ mà người ta đi ra đi vô thành phố, để kẻ đi qua người đi lại lạy ông lạy bà: "Cho tôi một chút gì để sống qua ngày." Cho nên ông ăn mày cái lòng thương xót của người khác. Ông bù lò, không biết đã có những người nào đã kể cho ông biết về Đức Giêsu, đã chữa lành cho những người mù, những người bệnh tật, xua đuổi ma quỷ, cho người chết sống lại, mở mắt cho người mù, mở tai cho người điếc. Một ai đó đã kể cho ông, và chắc chắn là ông mong có một ngày được gặp Đức Giêsu để Ngài chữa cho ông. Và may mắn là lúc Chúa Giêsu đi ngang qua đó, đó là cơ hội duy nhất của anh, vì anh mù anh có đi đâu đâu. Dù là Chúa ở Jerusalem cách đó chừng 40-50 cây số, ông cũng không thể đi đến đó được. Dù là Chúa ở Galilee cách đó 150 cây số, ông cũng không dễ dàng đến được. Đây là cơ hội duy nhất của ông. Cho nên trong niềm tin của ông tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Cho nên ông mới la lên: "Hỡi ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi." Không có dám xin cái gì hết, chỉ xin Ngài thương xót tôi thôi. Là một kẻ khốn khổ, một kẻ ăn xin bù loạn, xin thương xót tôi. Nhưng mà không phải dễ dàng đâu. Đám đông như vậy làm sao Chúa nghe được? Và còn bị đám đông nó mắng cho nữa, là im đi, cứ gây ồn ào. Nhưng mà càng la anh, càng mắng anh lại vượt cả những lời mắng đó. Anh phải la to hơn nữa để cho Chúa Giêsu nghe: "Hỡi con vua David, xin thương xót tôi." Niềm hy vọng của anh, đây là cơ hội duy nhất, anh phải la thật to, và Chúa đã nghe thật. Chúa đã nghe, Chúa đã dừng lại, và Chúa đã bảo anh đến. Chúng ta thấy cái sự vui mừng của anh. Áo choàng là cái áo duy nhất anh phủ trên người để ngủ ban đêm, cho đỡ lạnh. Mà anh ném áo choàng qua một bên để phóng đến Chúa Giêsu, nghe tiếng nói của Chúa Giêsu. Người mù thì rất là thính tai, cho nên biết vị trí của Chúa Giêsu. Anh ném tất cả những chướng ngại vật trên người của anh, dù là áo choàng quý nhất của anh, để phóng đến bên Chúa Giêsu. Một người mù, nhưng mà không mù về đức tin, anh mù về thể lý mà thôi. Và Chúa Giêsu đã hỏi anh, Chúa tôn trọng tự do của anh chỉ xin Chúa thương xót anh thôi. Và Chúa hỏi, anh muốn ta làm gì cho anh? Chúa hỏi, Chúa vẫn biết rồi, nhưng mà Chúa hỏi, thì Chúa tôn trọng tự do của anh. Và anh đã trả lời là, lạy Thầy, xin cho tôi được thấy. Anh mong muốn gì hơn là được thấy như bao nhiêu người khác. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa biết màu trắng hay màu đen nó khác nhau làm sao. Người ta nói cái bông hoa này đẹp lắm, màu hồng đẹp lắm. Anh cũng chẳng biết màu hồng với màu đen nó ra làm sao. Giờ đây anh mong được thấy giống như bao nhiêu người khác. Anh chưa có kinh nghiệm gì về màu sắc hết. Và Chúa Giêsu đã trả lời cho anh, được, đức tin của anh đã chữa anh. Anh đã tin mạnh như vậy. Anh đã tin trước mặt anh là đấng cứu thế, là một Thiên Chúa, mà Thiên Chúa đầy quyền năng, Thiên Chúa cứu độ, lại để anh mù lòa sao? Cho nên Chúa chỉ phán thôi, được, đức tin của anh đã chữa anh. Tin vào Chúa Giêsu là ngay lập tức anh đã mở mắt ra, anh đã thấy được một sự huy hoàng. Bầu trời này sao đẹp quá, bông hoa đua nở đẹp quá, muôn màu sắc tuyệt vời, anh chưa bao giờ thấy. Và anh đã bỏ tất cả để đi theo Chúa, một đấng cứu thế mà anh đã tin. Anh đã được mở con mắt đức tin trước khi anh được mở con mắt thể lý. Cho nên còn gì nữa, anh đi theo Chúa Giêsu. Mỗi người chúng ta ở trong thế giới này, chúng ta đang chìm đắm trong tiền bạc, trong danh vọng, trong lạc thú, trong những cái tiêu chuẩn mà thế giới vạch ra cho chúng ta, để chúng ta phải chạy đua mỗi ngày. Vì bao nhiêu nhu cầu về nhà cửa, về xe cộ, về tiền bạc, về điện thoại, ăn uống, rồi xe xua với bạn bè, đủ thứ chuyện. Người ta có, mình phải có. Cho nên mình phải cắm đầu mỗi ngày đi làm. Chẳng có bao giờ là đủ hết. Và chúng ta cũng không có giờ cho Chúa được. Chúng ta không thấy rõ cái thân phận của mình. Đang mù lòa về đức tin. Không có thấy Chúa ở đâu hết. Chỉ thấy trước mắt là làm sao có nhiều tiền thôi. Và đặt cái hạnh phúc mình nơi tiền bạc. Nhưng mà rồi, chiến tranh đến, tất cả đều mất hết. Như chiến tranh năm 75 chẳng hạn, bao nhiêu tiền bỏ ngân hàng, mất hết. Chạy đi, nhà cửa, xe cộ, cả mạng sống của mình cũng mất hết. Chưa chắc đã sống được. Cho nên những cái gì mình cho là quan trọng nhất đều có thể mất đi trong tích tắc. Và biết bao nhiêu cái mất mỗi ngày, mất thời gian của chúng ta. Chỉ cần một vài phút chúng ta có thể lên thiên đàng hay xuống hoa ngục. Trước giờ chết, một vài phút chúng ta nhận biết Chúa, nhận biết tình yêu của Chúa, trở về với Chúa để nhận được lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Nhưng mà nhiều khi một phút chúng ta cũng không có. Mặc dầu một ngày có 24 giờ, mỗi giờ 60 phút là 1440 phút. Nhưng mà một phút trước khi chết chúng ta cũng không có. Không có giờ để nghĩ đến Chúa cho tới khi hôn mê rồi, chẳng còn kịp để nghĩ nữa. và số phận của chúng ta đã định đoạt, đã mù lòa tâm linh mãi mãi giống như bao nhiêu người khác và không thấy đường để lên trời nữa. Cho nên ma quỷ dẫn chúng ta xuống hạ ngục. Đó là thảm cảnh của mỗi người chúng ta trong xã hội ngày hôm nay. Chúng ta xin Chúa thương xót chúng ta, lạy Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Xin cứu thoát chúng ta khỏi nô lệ cho tiền bạc, cho danh vọng, cho lạc thú, để biết ưu tiên một là Chúa. Ưu tiên một là những gì? Là những giờ giấc ở bên Chúa. Và sau đó, tới cái bổn phận ở trong gia đình, ở trong xã hội, chúng ta làm trọn với tình yêu của Chúa. Thiếu con mắt đức tin, chúng ta như là người mù lòa đi trong đêm tối của cái văn hóa sự chết ngày hôm nay, để chúng ta chỉ thấy trước mắt chúng ta là tiền, là lạc thú, là tính dục, là nhà cửa xe cộ, hơn thua người này người nọ, và cuối cùng là cái gì? Cái hỏa ngục đời đời dành cho chúng ta, bởi vì chúng ta thiếu con mắt đức tin. Những người lãnh đạo Do Thái giáo thời đó sáng mắt về thể lý, nhưng mà thiếu con mắt đức tin, cho nên không nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu thế ở giữa họ, để đóng đinh con một của Chúa. Và họ tưởng như vậy là kết thúc. Nhưng Chúa Giêsu đã vượt lên trên tất cả những sự dữ của trần gian, đã chiến thắng cái sự dữ của trần gian, đã sống lại vinh quang, dù người ta ghen tương hận thù, giết chết Ngài. Nhưng Ngài đã đến tận cùng của cõi chết để đội mồ trỗi dậy vinh quang, để đưa tất cả những ai có đức tin, có con mắt đức tin, cũng cùng với Ngài trỗi dậy đi tới phục sinh vinh quang trên thiên quốc. Cho nên xã hội của chúng ta tưởng rằng những người đang thành công về quyền lực chính trị, về tiền bạc giàu sang phú quý trên trần gian, và đang hưởng thụ bao nhiêu cái vật chất này, nếu họ thiếu con mắt đức tin, không đến nhận lòng thương xót của Chúa, lạy Chúa Giêsu xin thương xót con, thì sẽ sống trong kiêu căng những gì mình đang có, mà đặt hạnh phúc của mình nơi tiền bạc, nơi quyền lực, nơi danh vọng và lạc thú của trần gian. Và rồi, con mắt đức tin không có, thì là kẻ mù lòa xa xuống hố. Xuống hố, xuống vực thẳm đời đời của hỏa ngục. Thì được cái gì đây? Cho nên, mù lòa thể lý của anh Bạc Ti Mê không có làm cho anh mù lòa về đức tin. Trong khi đó, những người lãnh đạo Do Thái giáo thì mù lòa về đức tin. Cho nên, xin Chúa thương xót chúng ta, thương xót tất cả những người thân trong gia đình của chúng ta đang mù lòa về đức tin. Xin Chúa mở con mắt đức tin cho chúng ta. Anh Bạc Ti Mê đã xin Chúa cho anh được thấy, nhưng mà khổ nổi, những người đang bị mù lòa đức tin không có xin Chúa Giêsu thương xót mình, không xin Chúa Giêsu mở con mắt đức tin cho mình. Cho nên cứ tiếp tục ở trong cái kiêu căng ích kỷ của mình và sự mù lòa về tâm linh mãi mãi. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đang thi sống ở trong xã hội này như là một người đang bơi trên biển cả, biết ngước mắt lên nhìn về cùng đích của mình để bơi đúng hướng. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị cái sóng vô thần thực tiễn về tiền bạc, về danh vọng, về lạc thú, nó nhận chìm chúng ta trong đáy đại dương của sự dữ, và chúng ta mãi mãi đau khổ đời đời trong hỏa ngục. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài để nhận lòng thương xót của Ngài, để Ngài mở con mắt đức tin cho chúng ta, để chúng ta đi đúng đường theo sát Chúa Giêsu, như anh mù lò này đã được thấy và đi theo người. Xin Chúa Giêsu ban Thánh Thần tình yêu của Chúa xuống trên từng người chúng con, những người thân trong gia đình chúng con, cho thế giới ngày hôm nay, để mọi người đừng có chạy theo những cái trào lưu của xã hội vô thần thực tiễn, một cái nền văn hóa của sự chết nữa. Nhưng biết, xin Chúa Giêsu mở con mắt đức tin để đi đúng đường theo sát Chúa Giêsu và đến với Chúa Cha là cùng đích của mình, và hướng hạnh phúc mãi mãi trong gia đình của ba ngôi Thiên Chúa. Amen.